Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 đây tháng Giêng năm 2023. Các bạn đã trong nhóm này tôi nghĩ là đã nhận được sách thiền thực hành rồi hết rồi phải không?
Dạ.
Mình bắt đầu tuần sau thì cuối buổi học mình sẽ dành một chút thời gian để mình cùng đọc lại cái cuốn này. Tại cái này nó là căn bản mọi người đều phải nắm vững, à, dù mình có quên đi nữa mình cũng biết là nó có mà nó nằm ở đâu. Thành ra mình cũng đọc sơ qua chung, đọc lại có cái gì các bạn không hiểu rõ thì có thể mổ xẻ thêm. Vì vậy thì mình sẽ nắm vững những cái gì quan trọng về phương pháp công phu của mình, mà cái điểm nào mình không hiểu thì mình cứ hỏi, còn điểm nào hiểu rồi thì mình biết là trong đó có. Ai mà nói cái chuyện mà nó không đúng là mình biết là trong sách không có ghi. Không? Trong sách không có ghi là không có phải ghi như vậy. Thì cái đó mình biết được, mình không có bị lầm lẫn nữa, không có bị sai lạc nữa. Thành ra ai biến chế là cái quyền của họ. Thầy dặn là không có được sửa, nhưng mà họ muốn sửa là cái quyền của họ đâu, trời đâu có cấm. Nhưng mà sau đó mới tính sổ sao chứ không có tính bây giờ. Người nào muốn sửa thì sửa. Nhưng mà sau đó thì tam giáo tòa sẽ tính với họ sao chứ không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là lo làm sao tu cho nó đúng pháp để đỡ mất thời gian học hỏi tại thế. Thời gian nó rất là ngắn ngủi.
Tú ơi.
Hả? Ai? Ai muốn nói gì? Chị Sợi muốn nói gì? Mở mic đi. Thì tuần sau mình sẽ dành một ít thì giờ mỗi ngày, mỗi tuần mình ôn, mình đọc chung với nhau một chút vậy thôi. Thì từ từ nó cũng sẽ hết. Như vậy thì sẽ, các bạn sẽ nắm vững hơn về cái pháp. Tuần này bài thư ngõ có tựa đề là chuyển biến. Chuyển biến vô cùng, thật vô biên, cảm thông trời đất tự giao duyên, trời ban tình đẹp. Ta nên nhận nguyên khí vô cùng trợ pháp duyên. Lương Sĩ Hằng. Chuyển biến là sao? Cái gì gọi là chuyển biến? Cái gì chuyển biến? Ai muốn đóng góp?
À, em có ý kiến.
Yeah.
Theo em nghĩ chuyển biến là những cái biến đổi về cái tư tưởng và cái hoạt động của mình theo cái chiều hướng tích cực. Như người tu của mình á, thì khi mình đã thực hành, mình nghe, mình thực hành theo những lời thầy dạy thì mình sẽ có những cái chuyển biến, mình thay đổi là cái đời sống, cái suy nghĩ của mình theo chiều hướng tốt hơn. Xin hết.
Rồi ngoài ra thầy có, khi mà mình dùng tới cái chữ biến, chuyển biến hay là biến chuyển á, là thường thường thầy nói tới chuyện gì? Khi mà nói tới chuyển biến hay là biến chuyển á, thì nói tới chuyện gì?
Thường thầy nói về dịch hết. Nói về thiên cơ. Thiên cơ biến chuyển.
Thiên cơ biến chuyển. Tại sao vậy? Thiên cơ phải biến chuyển gì? Tại sao thiên cơ
người
phải
thức tâm đó, tu học.
Giúp cho con người thức tâm tu học phải không? Mà thiên cơ biến chuyển theo cái gì?
Tức là những cái mà động đất, chiến tranh, rồi lũ lụt, để cho con người thấy được cái chết nó đến rất là bất thình lình, cho nên từ đó phải lo mà chuyển đi tu, chuyển tu để mà mình có thể trở về với phần hồn.
Thì thiên cơ làm việc theo cái gì?
Thiên cơ... theo cháu thì thiên cơ làm việc theo cái ý muốn của con người ấy chứ. Khi con người hướng về cái gì thì ông trời sẽ cho cái đó để cho con người thức tâm. Muốn chiến tranh thì ông sẽ cho chiến tranh.
À, thì tùy theo cái sự tiến hóa của con người, ông muốn dạy cho con người cái bài nào á, muốn giúp cho con người á, thì ông phải chuyển biến những cái mà mạnh để cho nó thức tâm. Tại vì làm nhẹ nhẹ thì nó không hiểu. Mà biến chuyển mạnh á, thì nó sẽ có nhiều cơ hội để thức tâm hơn, nhiều khi cô cũng thức nữa. Nhưng mà ông cũng phải làm liên tục vậy, nhiều khi cô cũng thức nữa. cũng như cái nạn dịch COVID này mà có một số người ta cũng chưa có thức, cũng tiếp tục sống như thường, thì có một số cũng thức tâm, thành ra mỗi lần cũng đánh thức được một số người, chứ không phải là nói là thiên cơ là đánh thức hết mọi người đâu. Nhiều người nó phải nhiều kiếp chết đi sống lại, chết đi sống lại rồi đó, lúc đó mới thức tâm, chứ thiên cơ cũng đủ. Thành ra thiên cơ giúp cho một số người nào nó nhẹ được phần nào thì nó dễ hướng về trời Phật. Thế con người không có làm gì được hết trơn á, không có chống chọi được với lại cái sự biến chuyển của thiên cơ. Thành ra lúc đó mới chịu quy hàng, mới chịu nhìn nhận là có ông Thượng Đế và phải biết hướng về trời để mà sống. Còn nếu không, nó cứ ý là nó có sức mạnh, nó có khả năng, không cần biết ai hết. Không có hiểu trời đất, cũng không hướng về trời đất để mà sống. Thành ra nó có những cái sự biến chuyển. Biến là nó thay đổi. Cái sự biến chuyển là nó thay đổi, biến rồi nó chuyển từ cái trạng thái này qua trạng thái khác, từ cái tình hình này nó chuyển qua cái tình hình khác, kêu là biến chuyển. Nó thay đổi, nó biến chuyển, thay đổi, mà nó chuyển là nó có động. Mỗi lần có chỉ chuyển là có động, chuyển động mạnh, có biến là thay đổi, mình nói nó chuyển là nó chuyển động mạnh. Thành ra mình thấy cái chuyện ở thế gian này, trên tình hình, trên mặt đất này, nó cứ biến chuyển hoài. Nó không bao giờ mà nó yên một chỗ, hết cái này tới cái kia, hết cái kia tới cái nọ, để cho con người học hỏi. Tại dưới này là cái môi trường để học hỏi mà đâu có gì khác hơn. Rồi mình nhìn ngoài vũ trụ nó cũng biến chuyển, mà cái hoàn cảnh mình nó cũng biến chuyển. Hoàn cảnh mình nó thay đổi, tại hoàn cảnh là ân sư của mình mà. Muốn dạy mình, bài nào mình học xong thì phải chuyển qua cái hoàn cảnh khác để cho ân sư khác dạy mình, là cái hoàn cảnh khác nó dạy mình. Còn mà nếu mà mình không thuộc bài thì cứ bao nhiêu đó nó cứ nhồi mình hoài, nó không thay đổi. Nhưng mà cũng phải đổi để cho mình thức tâm. Mình tất cả là phải biến chuyển không ngừng nghỉ là vậy. Thiên cơ thì biến chuyển không ngừng nghỉ, mà cái hoàn cảnh của mình á, nó cũng biến chuyển không ngừng nghỉ. Cái đó là nói về cái thiên cơ trong cái tiểu thiên địa này nè. Sống nay chết mai, không biết khi nào mình ra đi, thì những cái sự động loạn bên trong này nó cũng biến chuyển tùy theo cái tâm thức của mình. Mình hướng thượng á thì nó nhẹ nhàng hơn, còn mình hướng hạ thì nó sẽ bị nhồi nhiều hơn, sẽ bị nhồi quả nhiều hơn. Khi mà mình thấy được cái hồn với cái xác, hai cái mình tách ra được á, thì nó sẽ nhẹ. Còn mình lẫn lộn á thì nó sẽ tạo sống sông mê, nghĩa là tạo sống sông mê. Mình đã sống ở trong cái sông mê rồi mà bây giờ tạo thêm sóng gió nữa thì nó sẽ nhồi mình. Tới khi nào mình thức tâm á, mình hướng thượng á, mình tách rời ra được cái hồn với cái xác, thì lúc trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, thì lúc đó mình mới được yên. Tại cái hồn là bất diệt, mà cái xác đó là hữu hạn. Mà mình cứ chạy theo cái xác hoài á, là mình chạy theo cái sự tạm bợ thay đổi liên tục á, thì mình sẽ bị nhồi. Nhồi á, bị cái sóng sông mê này nó nhồi mình khổ lên khổ xuống hoài. Mình không biết trở về với phần hồn, không biết trở về với cái vốn thanh tịnh mình đã mang theo xuống đây, mà mình cứ chạy theo cái sự động loạn. Rồi mình hỏi tại sao mình khổ, thì tại mình, rốt cuộc cũng tại mình không có đủ sáng suốt thức tâm để phân tách ra giữa hồn và xác, cho nên mình bị lẫn lộn hoài. Ngày nay mình hiểu được cái câu nói của thầy rồi, lẫn lộn hồn với xác là như thế nào rồi, thì lúc đó mình dễ thức tâm hơn. Lúc trước mình nghe mình không hiểu, bây giờ mình thấy rồi, những cái gì ngoài cái nhu cầu của cuộc sống, cái nhu cầu của thể xác này cho mình có cuộc sống để tu, thì nó có những cái sự đòi hỏi, những cái sự tham muốn mà nó dính liền với cái thể xác này, dính liền với cái sự hưởng thụ của cái thể xác này, cho nên mình mới bị tạo sống sông mê. Thành ra thầy mới trong 10 điều tám đạo cũng có là sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ, là không phải để theo những cái sự đòi hỏi của cái thể xác này. Sống tạm để cứu đời, cứu đời là cứu những cái phần hồn thức tâm quay trở về nguồn cội, cái đó là cứu đời. Bớt khổ, biết quay về phần hồn thì tự nhiên con người nó bớt khổ. Không phải để hưởng thụ, tại vì mình chạy theo cái xác là để hưởng thụ. Mình thích sung sướng, mình thích ăn mặc đẹp, mình thích ăn ngon, mình thích những cái gì mà do cái xác này nó đòi hỏi thôi. Cái phần hồn mình chỉ đòi hỏi một cái sự thanh tịnh, đòi hỏi bớt bận rộn đi, đòi hỏi phần hồn mình nó chỉ có nhu cầu là được nhàn hạ, thanh nhẹ, thì lúc đó nó mới thăng hoa. Còn cái phần hồn mà bị cái nhồi hoài, động hoài á, thì phần hồn nó bị trầm luân ở dưới tại thế. Thành ra mình thức tâm rồi, mình mới lúc đó mình sẽ nghe băng, mình sẽ hiểu nhiều hơn. Lúc nào thầy nói để cho mình lo cái phần xác của mình, lúc nào là lo phần hồn của mình, lúc nào là mình phải lo tu thân, sửa chữa những cái gì mà trong cái tiểu thiên địa của mình nó mất trật tự, nó đòi hỏi. Đó. Thành ra mình thấy rõ rồi đó, thì lúc đó mình đi hiểu rõ là ông trời ông làm việc không ngừng nghỉ để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh tiến hóa từ trong đại thiên địa tới trong tiểu thiên địa của mình. Chuyển biến, có chuyển là có biến, chuyển là có phải có động, phải có cái lực, có cái lực nào nó mới chuyển được, và nó biến là nó thay đổi. Nghĩa sự cái biến chuyển của thiên cơ nó vô cùng, chuyển biến vô cùng, thực vô biên. Vô biên là không có giới hạn, vô cùng cũng không có giới hạn, nó không có cái gì mà hạn chế được. Ông trời cũng có thể làm tất cả những gì ông có thể làm, mà có thể làm tới vô cùng, thì giúp cho con người sớm thức tâm và giúp cho mọi việc trong càng khôn được càng ngày càng tốt đẹp hơn, chứ không phải làm cho nó xấu hơn. Mà trước khi mà qua một cái cơn mà đạt tới một cái gì mà tốt đẹp hơn thì nó có sự, những cái sự chuyển động mạnh, như là con người sẽ bị chết hoặc là đau khổ nhiều, thức tâm nhiều, và có những cái mà ông phải lật đổ để xây dựng lại những cái nền tảng mới. Thành ra cái nhiều khi cái quả địa cầu này, trên quả địa cầu này nó cũng có những cái chỗ thay đổi. Nên những cái chỗ mảnh đất á, tự nhiên nó bị sụp xuống, nó bị nước phủ lên. Hoặc là có những cái chỗ mà tự nhiên nó nổi lên. Cũng như ở giữa biển, nhiều khi nó nổi lên những hòn đảo do núi lửa dưới nó đẩy lên á. Thì lâu lâu nó cũng có xuất hiện những cái đảo mới, và sẽ có những cái đảo nó bị chìm luôn dưới đáy biển, chìm luôn dưới biển. Thành ra cái sự biến đổi của mặt đất này ông trời cũng có thể làm được, chứ không phải không. Mà thầy nói là trong tương lai cái địa hình của một cái quốc gia cũng có thể bị thay đổi, nhưng mà mình không biết chừng nào. Cái đó là cái chương trình của ông trời thôi. Nói để biết là thiên cơ biến chuyển vô cùng và thực vô biên, không có cái gì giới hạn được hết trơn. Thành ra mình biết vậy rồi thì mình chỉ có, mình là may mắn hơn những người khác là mình đã có pháp. Có pháp để lo cho phần hồn giữ tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp xảy ra. Bây giờ ông trời không có chuyển gì nữa, mình biết là ông có thể chuyển bất cứ lúc nào và có thể chuyển vô cùng. Nhưng mà bây giờ mình đã may mắn lượm được cái pháp vô vi này thì đã có pháp cho mình rồi. Bây giờ cho mình hành cho nó đúng. Hành cho nó đúng pháp để cho mình giữ được cái tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi trường hợp nào xảy đến, giữ tâm thanh tịnh trong giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến, bất cứ trường hợp nào, nghĩa là thiên cơ biến chuyển thì bất cứ chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Mà bây giờ mình thực hiện 10 điều tâm đạo thì mình phải giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến, nghĩa là chuyện gì nó xảy ra mình cũng là giữ tâm thanh tịnh. Mà muốn giữ tâm thanh tịnh là mình phải biết niệm Phật. Mà mình muốn niệm Phật được thì mình phải biết cách luyện niệm Phật trong tịnh. Đó, thì bây giờ các bạn mới nhận được cái cuốn Thiền Thực Hành đó, thì hồi đó giờ không có cuốn Thiền Thực Hành nào mà nói tới cái vấn đề niệm Phật hết á, mà chỉ một cách rõ ràng tỉ mỉ như cái cuốn mới in đây. Thì các bạn có nhận đủ rồi đó thì coi theo đó mà làm thì mới mong ra niệm Phật được. Còn nếu mà các bạn niệm đại á, thì không bao giờ các bạn niệm được, dám bảo đảm 100%, chứ không phải 99% nữa, 100% là không có niệm Phật được. Thành ra cái điểm mà các bạn cần coi trước tiên là coi cái cách luyện niệm Phật trong tịnh, trong cái cuốn Thiền Thực Hành mà các bạn mới nhận được đó. Coi cái đó đi rồi các bạn sẽ hiểu cái cách để luyện, rồi mỗi ngày mỗi làm nó gì riết là các bạn nhớ thôi, nó cũng có bao nhiêu chuyện đó thôi, mà mình làm riết mình quen rồi, ai hỏi thì mình nói rành mạch, tại vì ngày nào mình cũng làm mà mình cũng để ý tới, chứ không phải mình làm đại nữa, mình làm mà vô ý thức á thì người ta hỏi mình không biết đường trả lời, mà mình làm mà mình ý thức cái chuyện mình làm á thì mai mốt có ai hỏi mình cũng trả lời đúng như vậy. Có mấy điểm cần phải nhớ và ngày nào mình cũng áp dụng thì tự nhiên mình phải nhớ. Thì lúc đó mình mới giữ tâm thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến, thì cái đó là mình phải biết cách thôi. Chuyển biến vô cùng, thực vô biên, nên là cái gì ông cũng có thể, thời tiết cũng phải thay đổi luôn, thời tiết ông trời cũng phải thay đổi luôn để cho con người. Tại sao ông trời cũng thay đổi thời tiết, mà thay đổi như thế nào thì các bạn còn nhớ không? Trong tương lai, không nói bây giờ, không biết chừng nào, không có nói năm tháng nha. Ông trời cũng sẽ biến chuyển thời tiết luôn. Rồi để anh chi mà biến chuyển như thế nào và để làm cái gì?
Theo thầy giảng thì thời tiết sau này chuyển thành có hai mùa.
Mùa nó làm sao?
Mà để cho kỹ tu hơn.
Hai mùa nó làm sao? Mùa hè với mùa đông hay là sao?
Nóng lạnh.
Mùa gì? Chuyển mùa gì?
Chuyển mùa xuân hả? Mùa
xuân. Mùa tôn. Mùa
hè.
Như là mùa xuân với mùa thu á, cái mùa nó khí hậu ôn hòa. Khí hậu ôn hòa, dễ chịu, không có khắc nghiệt quá. Khí hậu ôn hòa để làm gì? Khí hậu ôn hòa để làm gì?
Để thầy nó dễ tu hơn, sau này khí hậu giúp cho mình dễ tu.
Sao dễ tu?
Tại vì khí hậu nó làm cho mình thoải mái, mình ngồi nó tốt hơn. Ví dụ như lạnh quá cũng rất là khó ngồi thiền, mà nóng quá cũng rất là khó. Ví dụ như sang bên cả.
Không phải thầy nói cái vụ đó đâu. Ví dụ ngồi thiền thì lạnh nóng gì cũng ngồi được hết, nó không làm vấn đề đâu. Thầy nói chuyện khác. Thầy nói chuyện khác có ai nhớ không?
Dạ phải, thầy nói cái mùa hè nóng quá, con người nó dễ cáu gắt rồi này kia, cọc cằn rồi này kia, bực bội rồi đó.
Không phải vụ đó nữa. Nói cái vụ khác.
Vậy là em không nghe.
Thầy nói vụ khác. Ai nhớ không?
Xin lỗi Minh Bảo, lỡ bữa nay vô trễ một chút.
Vô trễ một chút thì ngồi ngoài chờ một chút.
Dạ, yeah, không sao. Mấy cái trễ cũng phải vô chứ, phải học chứ. Xin lỗi có việc.
Thì nói làm sao?
Bảo, nhẹ, Bảo, tốt rồi, nhẹ là
không có chịu, mình dễ tu hơn.
Không phải vậy.
Không phải
vậy. Thì nói sau này á, cái thời tiết nó thay đổi á, con người nó nghe đạo nó dễ thức tâm hơn, nó dễ hiểu hơn. Bây giờ mà nói đạo trong cái thời điểm này là hơi sớm á, nhưng mà ông Phật ổng xuống thì ông phải để lại thôi. Do con người ta nghe đạo nó khó lắm, nghe nó không hiểu, nó không có thức tâm. Sau này thời tiết thay đổi nó dễ hiểu hơn, dễ thức tâm hơn. À. Thành ra sao mấy người sau này nó dễ thức tâm hơn mình. Bây giờ đang tu trong cái thời điểm này nó hơi khó khăn hơn, nhưng mà mình cố gắng thì mình cũng đi. Ông trời cũng cho mình vô cái thời điểm nào mình phải chấp nhận cái thời điểm đó. Biết đâu sau này mình trở lại cái thời điểm đó, nó nhẹ nhàng, mình dễ hiểu hơn sao. Thành ra mình, ông trời cũng sẽ thay đổi để cho nó tốt đẹp hơn. Mà ông nói trước là, ông thầy có nói trước là trước khi mà nó thành một cái gì tốt đẹp hơn á, là nó sẽ qua một cái cuộc khảo đảo lớn lắm, như là nó chấn động cả hoàn cầu. Nhưng mà cho nên ông mới nhắn nhủ mình hoài phải lo niệm Phật. Mà bây giờ mình thấy cái niệm Phật không phải đơn giản như mấy cái pháp khác, không có đơn giản. Thấy có bao nhiêu đó không mà nó không có đơn giản. Nếu mà mình làm không có đúng, nếu mà mình luyện không có đúng cách đó, nó có nhiều cái chi tiết. Mà nếu mà mình không có nắm vững mấy cái chi tiết đó như ghi trong cái cuốn sách Thiền Thực Hành mới in đó, thì khó mà làm được. Mà làm đúng không có sai một cái gì hết đó, thì quá may. Còn mình làm mình lướt qua, mình bỏ một hai điểm là mình cũng khó mà luyện lắm. Thành ra cái gì nó cũng có. Mà thầy giảng cái này á, thì cũng thầy cũng giảng nhiều lần á, nó mới mình mới đúc kết lại thành một cái phương pháp nó đàng hoàng. Chứ mỗi nơi hỏi thì thầy giảng chút thôi à. Cái này nó đòi hỏi có phải có sự đúc kết nó mới thành cái phương pháp. Chứ nếu không thầy không có nói ra một cái một lần một đâu. Thì nó có nhiều chi tiết lắm. Mà mỗi nơi vậy, một người hỏi thầy giảng chút vậy đó, mình đúc kết là mình mới thành một cái chi tiết, một cái phương pháp nó đàng hoàng. Mà kỳ này có ghi ra rõ là mai mốt mà hỏi lại thì các bạn đương nhiên là phải thuộc. Nếu mà các bạn không thuộc là có chuyện rồi, là không xong rồi. Nè, bây giờ có ghi giấy trắng mực đen rồi, chỉ lật ra cái trang đó là thấy rồi, không cần phải tìm kiếm ở đâu hết. Bây giờ không có lý do mà nói tôi không biết, hay là tôi không có tài liệu, hay là tôi không có đi tìm kiếm được, tôi không có thời giờ nghiên cứu. Bây giờ có người nghiên cứu sẵn cho các bạn rồi, đâu cần nữa. Chỉ cần lật ra làm thôi, chứ không có đòi hỏi gì thêm, là đơn giản quá rồi, đầy đủ hết rồi, không có thiếu gì hết. Có pháp nè, có băng nè, hàng tuần nè, có sách vở nè, có mổ xẻ đạo hàng tuần nè, là không có thiếu gì hết. Thì giờ chỉ có thiếu làm cho nó đúng thôi, chứ không có thiếu gì hết. Bây giờ để cho các bạn nghe một số băng của thầy nói về cái sự biến chuyển hay chuyển biến gì cũng một thứ thôi, cũng là thay đổi. Có biến chuyển là có thay đổi, là có động thì nó mới có thức tâm. Thành ra ông trời ông làm việc không ngừng nghỉ, không có lúc nào nghỉ hết. Gọi video nha.
Thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo, các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả, thì nương nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Nó còn sai một ly, đi một dặm. Mình phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch, mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một lắm đó là tu, nó phải thể hiện mọi mặt điên hoạt mới là khi người tu. Đời chúng ta đã thấy, đời thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo ở chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. sống thực hành mà cứ nói sắc tử rồi chân tâm lý thuyết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mọi gia can, mọi hành động của mọi cá nhân, tức không có nghe theo là nói xuôi được. Làm chưa được, người làm được, chúng ta quan minh và chúng ta theo để học hỏi. Sự nghe phải thực hiện bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần được, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cháy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn căm bệnh nhé nha. Lúc nào cũng sống trong cái nhà hải thanh định. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ. Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người. Nói sao làm vậy, một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tan biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hát hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai bão táp hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ chính trị, khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt. Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình. Vừa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lừa gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu. Giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý gì. Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa mà bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Đời đã có cháy trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết, các bạn chỉ mở ra và đi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này. Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh thì không còn đau khổ buồn tuổi nữa.
Rồi, mình nói gì trong vụ này? Trong đây thầy nhắc cái gì? Trong đây thầy nhắc cái gì?
Đây thầy nhắc cái mấy cái ngôn, mấy cái chân ngôn đó thầy ạ. Nhất là nhất lý thông dạng, nhất lý thông dạng lý sinh, dạng lý thông. Sai một đi, đi một dặm.
Cái gì nữa?
Dạng lý minh.
Sai
một đi, đi một dặm.
Nghĩa là mình thấy sai cái chút xíu, không có sai nhiều. Nhưng mà từ từ nó dẫn
rồi mình đi đỉnh rồi.
Từ từ nó dẫn sai được sai.
Dạ.
Thấy nhất sai một ly đi một dặm là mình lúc đầu mình thấy sai có chút xíu à, không còn ly à. Nhưng mà mình cứ tiếp tục về hoài thì nó dắt mình đi càng ngày càng xa. Thành ra mình không có được sai một ly nào hết á. Ông thầy ông dạy cái gì á, mình phải làm đúng như vậy á. Mình đừng cứ cho nó sai một ly. Tại sai một ly á, nó sẽ đi tới dặm lần. Thành ra mình hành pháp cũng vậy nè. Hành cho nó đúng. Đúng 100% á. ráng mình trước hết mình chưa có làm được thì mình phải luyện, nhưng mà mình phải biết nó cái nào đúng cái nào sai để đừng có sai một ly. Sai một ly trong cái sự hiểu của mình đó là nó sẽ dắt mình đi tới một dặm lận. Thành ra bây giờ có tài liệu đầy đủ rồi, các bạn cứ đọc, đọc cuốn sách đó mỗi ngày, đọc chút chút thì mình đừng có sai một ly. Tại một sai một ly trong một cái lời giảng dạy của ông Phật là mình đi tới một dặm lận, đi càng ngày càng xa, không có được ra sai ly nào, phải nắm vững. Thành ra lúc trước thầy nói là trước khi hành cái pháp này phải nghiên cứu cho thật kỹ. Nhưng mà trước khi hành cái pháp này thì cái phương tiện mà nghiên cứu nó cũng có đầy đủ. Cho nên thường thường ít có ai mà nghiên cứu. Thì bây giờ mình nghiên cứu cũng không có muộn. Mình có đầy đủ tài liệu hơn rồi thì mình nghiên cứu không có muộn. Bây giờ phải nghiên cứu cho nó kỹ, đừng có để nó sai một ly đi một dặm. Rồi gì nữa? Thầy nói gì, chuyện gì trong này nữa? Ai nhớ được cái gì? Dài lắm thì mỗi người nhớ một khúc thôi, chứ nhớ hết thì chắc tôi không có nghĩ là các bạn nhớ hết. Nhưng mà nhớ được cái gì một chút chứ không lẽ ông nói một chút xíu vậy mà mình không nhớ được cái gì hết rồi là uổng quá. Còn nhớ gì?
Là dùng cái sáng suốt để làm lại trật tự.
Nói sao làm vậy?
Một là một.
Cái đó kêu bằng cái bản chất gì? Bản chất gì? Nói sao làm vậy đó, nghĩa thầy nói cái đó là cái bản chất gì?
Thật thà.
Thật thà. Thật thà với chính mình. Nếu mà mình không thật thà với chính mình á, làm sao mình thật thà với người khác? Mình thật thà với chính mình là mình nuôi dưỡng cái bản chất mà chất phát của mà thầy thường nhắc á, thật thà với chính mình. Nói sao làm vậy? Thấy không? Nói sao làm vậy? Mình đừng có thay đổi, đừng có để cho tuổi trong này nó lái mình đi. Nên nhiều khi mình nói vậy mà tuổi dưới này cái từ từ nó lái mình đi, cái mình nói vậy mà mình không làm vậy nữa, tuổi dưới này nó không theo mình. Nói gì nữa? Thật thà nói sao làm vậy?
Tiếp theo mình nhớ thêm là cái định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh
làm thì sao?
Chúng ta không
giờ,
có sợ.
Bây giờ mình cắt nghĩa cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh nghe đi. Cái này cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi đó. Bây giờ cắt nghĩa lại sanh trụ hoại diệt hồi sinh là sao? Cái này cũng nói nhiều lần lắm rồi đó.
Cái này là cái luật của ông trời.
Giờ cắt nghĩa đi, biết là cái luật rồi, nhưng giờ cắt nghĩa từng chữ đi. Rồi chị Nguyễn nói đi. Mình biết là luật trời rồi, bây giờ nói cắt nghĩa từng chữ một đi.
Chị hay nghĩ là cái gì có sanh ra rồi sinh tồn rồi sẽ hủy hoại thôi, rồi phải qua kiếp khác, tức là nó sẽ đầu thà trở qua cái kiếp khác, tức là mình hiểu theo cái gì
hiểu là... tổng quát thôi. Bây giờ ai cắt nghĩa từng chữ được?
Dạ theo cháu thì sanh là mình sanh ra trên mặt đất này và trụ trong cái thể xác này chúng, và rồi hoại thì tức là khi già ốm đau đến nó hoại dần rồi đến diệt. Và khi mình chết đi rồi còn hồi sinh là cái phần hồn của mình nó sẽ hồi sinh lại.
Ừ, thì đúng rồi đó, mình sanh ra, mình trụ trong cái thể xác này. Ngoại là nó theo cái định luật là hữu hình hữu hoại. Thì cái xác này ngày nào nó sẽ bệnh và nó sẽ hư hoại. Thì lúc đó là mình sẽ bị diệt. Diệt được chết á. Là cái thể xác này nó diệt thì mình cũng chết theo luôn. Nhưng mà cái xác chết thôi, cái xác nó bị diệt thôi. Nhưng mà cái phần hồn mình đã được hồi sinh, như là cái xác này thì bỏ đi. Ở trong này thầy nói tới hai chuyện, thầy nói về hồn và thầy nói về xác. Thì mình phải phân ra cái nào thầy nói về hồn, cái nào thầy nói về xác. Nên bây giờ mình hiểu không có lẫn lộn hồn với xác này. Thành ra khi mà thầy nói một câu vậy đó, mà thầy nói vừa hồn vừa xác ở trong đó, nhưng mà mình nghe vô mình hiểu á, mình phải phân ra cái nào nói về phần hồn, cái nào nói về thể xác. Bây giờ mình học nó khác rồi, năm nay năm mới thì mình qua cái cách học mới, thì bây giờ mình phải hiểu nhiều hơn chứ. Mỗi năm mỗi tiếng bạn an yên mà. Thầy chúc cho mình năm nay đó. Mỗi năm mỗi tiếng bạn an yên, thì bây giờ mỗi năm phải tiến lên. Mình nghe mình hiểu khác. Bây giờ hiểu là trước khi hiểu là bây giờ mình hiểu xong mình phải nhớ. Sanh ra là khi mà mình sanh ra là cái phần hồn. Phần hồn nó xuống với thế gian này. Nó trụ là trụ trong cái thể xác. Phần hồn nó vô cái thể xác này, nó trụ ở trong đó. Thì cái phần hồn nó xuống lúc nào đó thì cái đó mình cũng đã ôn lại nhiều lần rồi, có dịp mình sẽ nói lại ha. Trụ trong cái thể xác. Thì cái thể xác đó nó sống một thời gian ấn định, thường thường là dưới 100 năm, phần lớn là dưới 100 năm. Là nó phải bị hủy hoại theo cái định luật của ông trời cho cái xác này. Mình sống vậy chứ phần hồn thì không thấy già. Nhưng mà mỗi năm cái xác của mình nó sẽ bị già luôn. Da rồi nó nhăn, cái tướng mặt rồi nó thay đổi, tóc nó rụng, răng rụng, rồi đi đứng rồi không có được ngay thẳng nữa, bắt đầu yếu rồi đi chậm lại rồi đó. Cái đó là cái thể xác nó phải già nua, nó theo cái định luật sanh lão bệnh tử nó cho mình, nó nhắc cho cái phần hồn biết à, cái cuộc hành trình tại thế mình sắp chấm dứt rồi. Nghĩa là mình ở dưới này thời gian có hạn chứ không phải là ở đây vô giới hạn đâu. Mà đời sống lâu làm cái gì, là mỗi khóa vậy nó có ấn định thời gian. Và cái xác này nó sẽ nhắc nhở cho mình biết là mình già rồi, chứ cái hồn mình nó lúc nào nó cũng trẻ. Nó nghĩ, nó nhớ cái chuyện hồi nhỏ, nó nghĩ nó cũng còn trẻ thôi, chứ nó đâu có gì đâu mà già nữa. Nên nghĩa có một cái là nó hút được nhiều hơn thì nó hiểu biết nhiều hơn, thì nó học động loạn nhiều hơn vậy thôi. Bây giờ nó khôn hơn thì nó học đạo nhiều hơn vậy thôi. Nhưng mà cái phần hồn mình không có già, mình không có cảm giác là cái phần hồn mình nó già. Nhưng mà cái xác mình nó phải già để chi? Khi mình nhìn vô kiến mình thấy cái mặt mình nó già, để nhắc nhở cho mình. Ông trời cũng làm vậy để nhắc nhở cho mình biết là cái hồn mình đó xuống đây học một thời gian khá lâu rồi đó, bây giờ phải ráng thức tâm á. Cái là sự nhắc nhở của ông trời. Thì nó sẽ bị bệnh rồi già, khi mà nó già đó thì nó sẽ dễ bị bệnh hơn. Món chỗ này hư, chỗ kia hư, sanh trụ hoại diệt, nó bị hoại là nó bị hư đó, là lúc nó bị bệnh đó, là cái xác này nó sẽ bị hoại. Rồi tới lúc mà nó diệt là cái xác này nó hết xài được rồi, nó không còn chứa phần hồn nữa, thì phần hồn phải ra đi chỗ khác, đi hồi sinh, đi kiếm cái chỗ khác để học hỏi, đổi lớp. Nghe không? Sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Mà tại sao trong cái clip này thầy lại nhắc lại sanh trụ hoại diệt hồi sinh là cái gì? Tại vì khi mà thiên cơ nó biến chuyển là con người dễ bị sợ chết, dễ bị cái tử thần nó đe dọa. Khi mà nó chuyển động mạnh con người ta sợ chết. Đó là cái bản chất tự nhiên của con người như vậy. Mình ra mới nhắc lại cái sanh trụ hoại diệt hồi sinh, mình phải hiểu cái nguyên lý đó. Thì lúc đó mình không có sợ chết nữa, mình biết là mình chết là phần hồn hồi sinh, cái xác này bỏ lại trước sau cũng bỏ, mà giờ có bỏ sớm hơn thì phần hồn nó cũng đi chỗ khác, nó hồi sinh. Mà mình được may mắn cái là mình đã sửa soạn cho cái sự hồi sinh của phần hồn của mình. Mình biết là tu, mình gom điển. Thay vì mình để nó phân tán, cái chuyện đời nó lôi cuốn mình lo chuyện đời không, hay là luồng điển bị phân tán. Bây giờ mình biết cách niệm Phật thì mình gom cái điển của mình lại. Gom cái điển để chi? Để khi mà mình lúc mà giờ phút lâm chung á, cái điển mình nó đầy đủ, nó gom tụ, nó sẽ đổ bộ nơi cái nơi nhẹ nhàng để nó học hỏi tiến hóa nhẹ hơn, thay vì nó phải đi xuống cái chỗ nặng trược. Mình ra ông thầy ông phân tách cho mình rõ ràng hết trơn, mình không còn thiếu cái gì hết. Nghe không? Mình biết trong ngày mình lo đóng cửa cái gian, nên mình mở cửa thiên đàng, bớt rước những cái sự động loạn như là bao nhiêu kiếp mình đã từng rước. Nghe không? Bây giờ hồi nãy thầy nói mình tu để dẹp cái sự động loạn của nhiều kiếp, không phải kiếp này mình mới rước động đâu, nhiều kiếp rồi. Thành ra mình tu để dẹp cái sự động loạn từ nhiều kiếp. Mình đã quen với cái tập quán đó rồi. Bây giờ mình quay lại bên trong, mình đóng bớt cái cửa mà động loạn nó đi, để mình mở cái cửa thanh tịnh, để sửa soạn cho phần hồn chứ. Thiên cơ nó xảy tới là mình cũng phải chết vậy, chứ đâu phải mình nói mình tu cái gì mà không chết đâu. Tới số cũng phải đi vậy. Người nào đi, người nào ở thì cũng có chừng hết. Thành ra để cho mình không có bị động loạn, không có sợ, thì ông mới nhắc là cái nguyên lý này: sanh trụ quả diệt hồi sinh, là phần hồn nó không có chết, nó sẽ hồi sinh lại, nó sẽ đi không biết tùy theo cái luật nhân quả mà định cho nó đi nơi nào, tiếp tục như thế nào, nhưng mà nó sẽ hồi sinh. Phần hồn không có chết, thành ra không có được sợ. Phải giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến, như 10 điều tâm đạo vậy đó. Mình muốn vậy thì mình có cách niệm Phật rồi. Có chết thì cũng chết một lần thôi, không có sợ. Hồi sinh phần hồn không có chết. Nhắc cho mình nhớ vậy. Nhất là mình là người tu, mình không có nên để cho cái tham sống sợ chết. Tham sinh quý tử là tham sống sợ chết lôi cuốn mình. Lúc nào cũng nghĩ là mình sống với phần hồn, bây giờ mình tách ra hai cái rõ ràng, không có bị lẫn lộn như hồi xưa tạo sống xong mê, sợ mình bị chết nữa. Còn sợ chết là còn lẫn lộn xác với hồn, cho nên mới còn sợ chết. Cái người mà nó tách ra được phần hồn với cái xác là không có sợ chết nữa. Không có sợ chết mới là người tu vô vi. Người tu vô vi mà còn tham sống sợ chết là không có đúng. Không có sợ chết, tại mình tách ra hai cái rồi. Tại vì mình lẫn lộn xác với hồn cho nên mình mới sợ chết. Nhưng bây giờ mình thấy rõ hơn rồi đó. Không có sợ chết nữa. Tham sanh quý tử nữa. Mà bây giờ mình thấy rõ cái định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Để cho phần hồn nó được thăng hoa, ăn năn tội lỗi, sám hối tội lỗi của nó, sửa tiến để nó thăng hoa. Thì cái đó là quan trọng. Rồi, lúc đó mình không có sợ thiên tai, không có sợ bão táp nữa. Cái sự biến chuyển, hồi nãy thầy nói cái sự biến chuyển trong tương lai nó ở phương diện nào? Sự biến chuyển trong tương lai nó ở phương diện nào? Nó vô cực vô biên là nó ở phương diện nào? Dưới thế gian.
Dạ em xin nói nhiều dạ. Lắm. Nhớ nói là đi. Nói là biến chuyển rất là nhiều, thay đổi từ từ những cái những cái môn từ khoa học vật lý, rồi từ thiên cơ, rồi thế gian, nó tóm lại thì thay đổi rất là nhiều đó thưa anh.
Dạ, nhưng mà thầy nói gì đó, giờ kể lại lại vài món đi.
Dạ, em cũng nhớ là mà như là thầy nói là như về khoa học này, rồi về những cái sự mà thay đổi trên cái từ cái thiên cơ địa lợi này.
Ừ, rồi thì sao nhớ ghi rõ là chút nha.
Dạ.
Để đi học, học trò đi học có cuốn tập cái bên không? Hay là chưa mua?
Dạ chưa anh.
Được dạ. Thì sao dạ. Thì sao đi học thì sách cuốn tập với cái viết nha.
Dạ cũng có lấy theo cái cuốn quyển nhận được quyển sách của anh đó, cũng mừng lắm, cũng nghiền cũng tối ngày để cho mình học phải thức kinh.
À, thì ráng mỗi đêm mỗi ngày trước khi đi ngủ đọc vài trang thôi, từ từ nó cũng hết.
Dạ, nghiền ngẫm đó. Dạ.
Dạ. Đó thì bây giờ thì sao sắm cuốn sổ thì cứ viết. Thành ra khi mà thầy giảng vậy đó, mình tập cho nó ghi lại á, thì biết á, tụi nó cùng học với mình, tụi nó là lục căn lục trần á, nghe phải bắt nó ghi lại.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Vì sao á, đó mình ghi lại sẽ dễ nhớ hơn chứ. Cái trình độ của mình á, ông thầy nói kiểu đó là bảo đảm nếu mà mình không ghi là mình không nhớ nổi đâu.
Dạ.
Cũng nói trong vòng có 1-2 phút mà nhiều chuyện lắm. Mà mình nhớ chính xác mình nhớ không được, mà mình giờ mình phải tập nhớ chính xác, tại vì mình cho nó nhớ sơ sơ quá, là nhiều năm rồi, bây giờ mình phải lái nó vô con đường phải nói chính xác.
Dạ thầy, em nghĩ là phải tập trung cái luồng điện của mình để mà
cũng đủ tập trung thì cũng là một phần nó giúp mình thôi, nhưng mà bây giờ mình phải viết ra trước đi, tập cho cái phần tâm tối trong người mình đó.
À,
viết ra trước để cho nó học cái sự chính xác.
Dạ.
Khi mình nói lại một cái lời gì của thầy á, mình phải tập cho nó chính xác, viết cho nó quen.
Dạ.
À. À, thì tuần này bỏ qua đi, nếu mà có miếng giấy tờ giấy gì lát nữa ghi tiếp ha. Anh nhà có miếng giấy không?
Dạ có anh, có sẵn.
Bây giờ lấy miếng giấy đi viết để sẵn đi, còn nghe một hai băng nữa đó.
Dạ.
cái gì cũng tập từ từ thôi chứ đừng có để qua cơ hội đó. Nói dạ, cho anh. Nói cho anh nhưng mà được ra nói chung cho mọi người.
Dạ.
Thì mượn anh để nói cho mọi người. Rồi ha. Rồi còn ai nhớ gì nữa? Thầy nói thiên cơ nó biến chuyển sao? Nãy thầy có nói đó. Là dưới thế gian thì tất cả những các ngành cơ quan chính trị gì nó cũng thay đổi hết rồi. Cái thời tiết nó cũng thay đổi nữa. Nãy thầy cũng có nhắc lại thời tiết. Là rốt cuộc là để làm cho những cái biến chuyển đó để thức tâm mọi người. Cái quan trọng ông trời không phải làm chuyện gì chơi hết đó. Làm để thức tâm mọi người. Mà qua những cái thiên cơ vừa rồi mình có thức tâm được cái gì không? Cho đó mới là quan trọng. Người ta thì tùy theo trình độ. Nhưng mà mình người tu á, mình có thức tâm gì không? Qua những cái thiên cơ vừa rồi nó cũng có thay đổi cho một con vi trùng ra, cho một con vi khuẩn ra mà để cho chấn động cả thế giới đó, là cũng giúp cho con, muốn giúp cho con người thức tâm nhé. Người đời thì có người ta thức tâm theo cái trình độ của người ta, mà mình người tu mình thức tâm được cái gì? Mà nãy trong này ông thầy ông cũng có nhắc, nãy trong này ông thầy ông cũng có nhắc, mà mình người tu mình phải thức tâm theo kiểu nào?
Phật nhiều.
Ừ?
Đem Phật nhiều lên.
Phật nhiều lên để làm chi?
Thì mình để mình chúc phúc cho mình, cho mọi người, cho gia đình.
Ông thầy ông muốn mình sống như thế nào? Nãy ông thầy ông khuyên mình sống như thế nào? Tại vì nó, cái thiên cơ nó thay đổi thì nó thay đổi, mình phải thay đổi trong cái cuộc sống của mình. Trong cái cách sống của mình nó phải thay đổi. Mà hồi nãy ông thầy ông nói mình phải sống như thế nào? Các bạn có để ý không?
Thể hiện mọi mặt điều hòa mới là tu.
À, rồi còn gì nữa? Điều hòa đó rồi gì nữa? Còn cái
nhìn, nhìn thẳng thực chất, da can.
Ừ, cái đó là mình nhìn vô là mình biết cái người đó có tu hay không, hay nói dốc. Thấy không? Khi mà cái người mà người ta nói người ta tu thanh nhẹ, người ta tu đàng hoàng á, nhìn thẳng vô cái thực chất của gia can của họ có đàng hoàng không, cái trật tự trong cuộc sống của họ như thế nào, thì cái đó mình biết. Rồi bây giờ ông dạy mình phải sống như thế nào?
Sống một cách nhàn hạ.
Ừ đúng rồi đó, sách sống một cách nhàn hạ rồi gì nữa, còn thêm cái nữa. Thanh tịnh. Thì cái cuộc sống của mình nó phải nhàn hạ và thanh tịnh. Mà muốn nhàn hạ cuộc sống của mình mà nhàn hạ và thanh tịnh á, thì ở đây ông nói về cái phần hồn hay ông nói về thể xác?
Phần hồn.
À, ông muốn nhắc mình là cái phần hồn á, nó cần sống nhàn hạ và thanh tịnh. Mà bây giờ nếu mà muốn cho cái phần hồn nó sống nhàn hạ và thanh tịnh á, thì phải làm sao? Cái quan trọng, cái mục tiêu là cái phần hồn nó phải sống nhàn hạ và thanh tịnh. Mà bây giờ muốn sống nhàn hạ và thanh tịnh phải làm sao?
Thì nó dẹp sự động loạn trong cái óc.
Ừ, dẹp sự động loạn trong cái óc là đừng có để cho cái sự động loạn nó lôi cuốn mình nữa. Nghĩa là nó thể hiện qua cuộc sống như thế nào. Mình muốn dẹp cái sự động loạn trong cái óc là đừng có cho nó theo dõi, nó quyến rũ mình nữa. Nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nó phải giảm bớt cái chuyện gì? Cái gì nó làm cho mình động loạn bận rộn? Cái gì nó làm cho mình bận rộn? Là đối nghịch lại với nhàn hạ là bận rộn. Mà phần hồn nó muốn nhàn hạ, nhưng mà cái xác nó bị bận rộn á, thì cái phần hồn nó không có nhàn hạ được. Mà cái những chuyện gì nó làm cho cái xác mình bận rộn? Trong cái cuộc sống của mình,
cái tham muốn.
Tham muốn cái gì?
Tham muốn cái chuyện ở cho cái phần, cái xác này.
Cái xác này nó muốn cái gì?
Nó muốn muốn cái gì cũng nhiều hơn, sợ sợ nghèo, sợ thiếu.
Giờ nói một cách đơn giản, khi mà khi mà mình muốn cho cái phần hồn nó được nhàn hạ, thanh tịnh á, thì thầy nói phải ngồi yên. Ngồi yên một chỗ là tu. Ngồi yên là ngồi yên một chỗ là tu thì nó bớt bận rộn. Mà bây giờ mình cứ cho cái sáng nó đi hoài á thì nó sẽ bận rộn. Đi đây đi đó thì những cái chuyện không cần thiết. Không biết ngồi yên một chỗ là tu mà mình đi gì. Mà cái Covid này nó cũng giúp cho con người ta ngồi yên một chỗ cũng 1-2 năm rồi. Lúc đầu nó còn nhốt luôn nữa. Đừng có nói gì mà đi chợ mua đồ ăn, lúc đầu nó còn nhốt luôn á. Mới đây bên tàu nó cũng nhốt mà mới thả đây thôi á. Nhốt luôn, không có cho đi nữa. Mà chưa thức tâm. Thành ra mình không phải là cấm mình đi đâu, cấm mình đi hết 100%, nhưng mà nói để cho mình hiểu là để mình thấy cái mục đích nào quan trọng thì mình giảm bớt những cái sự không cần thiết đi, chứ không phải không cho mình đi đâu hết. Không cho mình đi đâu hết là ổng đã nhốt mình rồi. Lúc mà Covid nó ra là đã nhốt mình rồi, ổng có được đi đâu hết, cái là bị nhốt. Nhưng mà nhốt một thời gian để mình thức tâm rồi mình tự điều chỉnh cái cuộc sống của mình, chứ đâu phải nhốt mình hoài sao. Sao mà cái xã hội này nó tiến hóa được, không phải đi làm ăn cũng phải đi cái này cũng có sinh hoạt rồi cái mới có được tìm lại được cái sự sống ở thế gian này chứ. Mình nếu mà nhốt mình hoài mình đâu có làm gì. Nhưng mà cái người mà không có bắt buộc, không có bắt buộc lo sinh nhai, không có phải đi làm để kiếm ăn nữa, thì mình phải ngồi yên một chỗ để tu. Cái đó ông cũng nhắc hoài nhưng mà người ta nghe đâu có hiểu, không nhớ. Ngồi yên chỗ lo tu. Một cái động loạn hoài, mỗi lần các bạn đi đâu có phải bận rộn không? Phải lo đủ thứ hết trơn chứ. Phải lo đặt phòng, đặt vé, rồi tới giờ, rồi phải tới trước thì sợ xe nó trễ, rồi đi rồi trên đường nhiều khi nó có chuyện này chuyện nọ, nó không có đúng ra như mình muốn. Nhiều khi nó sinh ra nhiều chuyện bận rộn lắm, phải lo. Coi vậy chứ phần hồn nó cũng không có được nhàn hạ nữa. Nhàn hạ là nó rất nhẹ nhàng, không có gì phải lo, khỏe, khỏe ru, nhẹ nhàng, không có gì phải lo hết. Đó, mình ra trong cái cùng ban cái chút xíu mà ông cũng nhắc mình nhiều cái, mà nếu mà mình không có mổ xẻ ra, mình không có bắt được á, thì mình sẽ không hiểu ông muốn nói gì, mà ông nói rồi nó cũng lướt luôn. Thành ra bây giờ mình phải tập trung lại, mình nghe để coi ông Phật muốn nhắc mình cái gì. Ông nhắc nhiều chuyện lắm, trong vòng có 1 phút 2 phút mà ông nhắc rất là nhiều chuyện, nhưng mà mình bắt không nổi, mình theo không nổi, tại mình lo chuyện đời nhiều quá, mình bận rộn quá, cái đầu óc mình nó không có được thanh nhẹ. Bây giờ ông muốn cho cái phần hồn mình được nhàn hạ thanh tịnh á, thì ông có chỉ trong cái cùng mấy cùng băng khác, ông có chỉ ngồi yên chỗ là tu đi, đừng có đi tùm lum nữa, bớt lại đi, giảm bớt đi. Đừng có theo cái sự đòi hỏi của cái thể xác này nữa. Vì lúc đó mình mới mong đi đúng đường. Nếu không mình hỏi là tại sao tôi tu hoài tôi không tiến, tôi có đâu có làm gì đúng như ông thầy cũng vậy đâu mà biểu tiến. Ông nói muốn tiến thì phải làm đúng như ông, mà mình làm không đúng. Phải tu như ông vậy thì mới đạt được kết quả như ông. Mà mình không có tu như ông thì mình đâu có đạt được kết quả như ông. Mà mình chán nản nhiều khi mình bỏ đạo luôn. Rồi, về tiếp nha. Ghi nha. Có viết có giấy chưa?
Tôi thấy tương lai chỉ có người tu, quân bình, thức tâm thì người đó mới không phát quan xạo. Cho còn không đâu, tôi thấy là ai cũng muốn hơn ai. Mà cái xã hội không bao giờ gắn liền với nhau trong lý đại đạo. Cho nên tôi ước mong rằng các bạn là người kế tiếp tôi, thấy tâm mình lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, và thấy mọi người là mình, mọi người đều như vậy. Chúng ta không có cái kỷ nguyên thánh đức và mình để cho nó mặt bóng tâm mình làm lại cũng gặp với người thôi. Cho nên các bạn còn tuổi trẻ và hiểu được cái giá trị mà tôi nói, thực hành trì vị trí như vậy, rốt cuộc các bạn anh phải bỏ xác ra đi và đi với cái gì? Đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà khác hơn khi đọc họ. Thì mọi người biết cái giá trị cuối cùng mình phải ra đi thì mọi người phải tự nuôi sáng suốt thanh tịnh là tập trung cho nó quần quần sao mà thì xã hội tông, gia đình tông, nhân quả tông. Bây giờ kể cả siêu cường cũng đang tìm cái đường đó ngày nào họ đúc kết với nhau rồi sống sạch thì lúc đó chúng ta không còn biên giới ở thế gian đi đâu được. Cái ngày đó qua những cơn biến chuyển ở làm đẹp thì thấy và tôi không phải là bị tiên tri đối với những nhà tương số rồi này cái nọ thì tôi không dám quyết định mà nói những việc đó. Nhưng mà tôi có thể nói rằng hành trình tu mấy chục năm của tôi đạt được sự thanh tịnh và thâm tôi biết thương yêu thay vì ghét bỏ tất cả mọi người thì tôi thấy tôi được các cái tội phạm không bị kiểm phá lại được thì tự nhiên bạn sẽ đi và mọi chuyện.
Đúng rồi, thầy nói gì trong này? Thầy có nói hồn với xác trong này không? Thầy có nói hồn với xác trong này không? Thì bạn ghi được cái gì?
Thầy nói là tương lai những người tu á, thì là quân bình thức tâm, tha thứ và thương yêu.
Rồi cái
mọi người thấy mọi người là mình.
Thấy mọi người là mình. Rồi sao nữa, thầy có nói vụ hồn với xác trong này không?
Và thầy nói là khi tu, khi thực hành á, khi bỏ xác á, thì đi sẽ được thanh tịnh, hay dị động rồi.
Khi mình bỏ xác ra đi á, mình đi trong thanh tịnh và sáng suốt, cho nên mình phải nuôi dưỡng cái sự sáng suốt và thanh tịnh. Như là thầy nói rõ ràng là cái xác với cái hồn nó cần thanh tịnh và sáng suốt. Rồi khi mà mình nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh và sáng suốt á, là mình hướng về phần hồn. Thì lúc đó nó mới được đổ bộ trên cái cõi mình nhẹ nhàng hơn. Như là khi mình bỏ xác ra đi á, là cái phần xác là bỏ qua một bên, là khi mà nó bị diệt rồi đó thì mình sẽ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Cái đó là cái vốn mà mình cần phải mang theo, cái đó là mình cần phải đầu tư. Mà nếu mà mình không có đầu tư, mình không có nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh và sáng suốt á, thì lúc ra đi mình không có cái đó. Mình không có cái đó thì biết mình đi đâu rồi. Khi bỏ xác ra đi mà mình có thanh tịnh không, có sáng suốt hay không? Tại vì hồi đó tôi sống tôi không biết lo cái đó, tôi chỉ ôm sự động loạn. Là cái lúc đó mình tiêu rồi đó, là uống cho một kiếp người rồi đó. Cho mình sửa soạn có cái chút vốn đó, thanh tịnh và sáng suốt để ra đi. Mà mình không có ôm cái đó, mình đi ôm cái sự tranh chấp động loạn ở thị phi ở thế gian thì lúc ra chết. Lúc mà mình bỏ xác ra đi mình không có được cái gì hết. Bây giờ cho con mình có mang tiếng tu đi nữa, mà tới đó người ta cần cái sự thanh tịnh và sáng suốt mình không có thì thôi, cũng học lại đi. Nghe không? Bởi gì nữa? Sau này nó thiên cơ biến chuyển thì cái chuyện sau đó nó sẽ có chuyện gì xảy ra? Thiên cơ biến chuyển thì sao? Thì nó qua những cái cơn biến chuyển thì tương lai nó sẽ được cái gì?
Tương lai thì sẽ không còn biên giới.
Tương lai thì không còn biên giới nữa, là con người nó sống biết tu rồi. Tại vì nếu mà muốn không còn biên giới là mọi người nó phải biết tu. Nó không còn tranh giành, nó hơn thua, nó không còn đòi hỏi hưởng thụ, nó không còn tranh giành ở chỗ nào, nó sống nó cũng lo tu thôi. Là cái quan trọng là con người nó phải tu, phải biết tu. Mà muốn cho con người biết tu á là nó phải qua những cơn biến chuyển động mạnh lắm. Con người thức tâm tu nhiều á thì lúc đó mới không còn biên giới. Chứ bây giờ nó còn tham, nó còn tranh giành mà làm sao không còn biên giới. Nó còn muốn chiếm xứ người ta mà, nó còn muốn đánh mà. Nó tưởng cái đó là vĩnh cửu. Nhưng mà nó không biết ở đây là cái cõi trường tạm thôi, xuống đây học tạm rồi ra đi thôi. Chứ không có cái gì của mình hết á mà dành. Không có cái gì của mình hết á mà dành. Cái con người ta nó mê muội ở chỗ đó đó. Lẫn lộn hồn với xác, nó tạo sống trong mê, nó mê dễ sợ. Thì phải trải qua những cái cơn biến chuyển mạnh. Thì lúc đó con người thức tâm tu, chỉ có biết tha thứ và thương yêu, không có ghét bỏ ai hết trơn. Thì lúc đó mới dẹp hết biên giới nhé. Rồi. Vậy tiếp tục nữa nha.
Nam mô A Di Đà Phật, đội ơn thiên sư. Thiên sư ơi, làm con đã hiểu lập nghĩa lý gì dễ thiên sư.
Làm con cũng đã hiểu, bệnh được hoa hoa sân sân. Nếu không biết đã hiểu, làm sao sống với thiên cơ. Chuyển đi. Một cuộc chuyển biến, một tên ngồi quả. Hãy biết kiến thảo những gì như trở về một con.
Không biết chú ạ, không nghe được.
Chưa bao giờ nghe hả?
Vâng.
Chưa có bao giờ nghe hả? Thấy lạ không?
Lạ chú ạ.
Thấy lạ không phải người thường phải không?
Vâng.
Nói chuyện với thầy nói bằng kiểu đó không á? Là cái người này có thiên liên nhập. Thiên liên nhập vô cũng nói đạo cũng không biết có coi bói không, mà lâu quá chú không nghe lại cái cuộc văn này không biết. Nhưng mà mỗi lần thưa chuyện với thầy nói bằng cái kiểu đó không là hát kiểu đó không á, chứ không qua nói gì người thường. Thì ở trong này thầy mới nói là thiên cơ biến chuyển thì sao thì mình mới đi về nguồn cội được. Thiên liên mượn xác cô này á, mượn xác cô này để làm cái chuyện gì đó chú quên.
Nghe rõ hơn chú ạ.
Nghe rõ hơn.
Đó, bây giờ nói gì?
Biết trải hiếu thì mới biết đường đi về nguồn cội.
Đúng rồi. Trong cái cơn mà biến chuyển nhồi quả, chuyển biến nhồi quả mà mình không có biết cái chữ hiếu là mình không có biết đường trở về cõi đó. Thầy muốn dạy cái hồn này nó cái gì đó, nghe không? Thành ra bà hỏi thì phải trả hiếu thì lại nói đúng rồi, không có chữ hiếu, không có biết nghĩ với cha mẹ, không có đường, không biết đường trở về nguồn cõi.
Kính thưa thầy, ở gần đây bao nhiêu tình thế của thế giới cũng như của nước Mỹ đang xáo động rất nhiều, do đó cho nên cũng ảnh hưởng tới anh em vô vi một phần nào trong đời sống, nên tâm thần anh em rất là xáo động. Kính xin thầy, thầy chỉ dùng cho chúng con một pháp nào dễ nhất và để giữ tâm cho chúng con giờ này để được lắng động mà tu hành.
Chỉ có cái pháp thì mới cứu kịp kỳ của sự thiên cơ thay đổi. Như tôi đã phân tích ở bên trên rất rõ ràng, mọi người phải dùng ý chí trí ý của mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bất cứ những sự tai biến nào xảy đến thì việc đó sẽ được cứu rỗi trong đường tơ kế tóc. Cho nên sự biến đổi của càn khôn vũ trụ phải có. Và chính mọi người đã đọc những sóng này kia kia nọ và phân tích rất rõ bao nhiêu năm trước chứ không phải bây giờ, nhưng ngày nay đã xuất hiện trước mắt cho mọi người biết, là để thức tâm chúng sanh phải lo tu và biết nguồn cội để trở về với nguồn cội. Cho nên ngày hôm nay Phái Vô Vi được cơ hội may mắn hiểu được nguồn cội nhiều hơn, nhưng mà chỉ đòi hỏi sự thực hành tương đồng với sự hiểu, thì bất cứ những sự biến chuyển này nào xảy đến, tâm ta vẫn an và thấy rõ luật thiên cơ rõ rệt.
Thầy nói là khi mà thiên cơ thay đổi thì phải biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cứu trong để cứu, và phải được cứu trong cái đường tơ kẻ tóc.
Đường tơ kẻ tóc là sao?
Tức là cái lúc mà nguy nan quá, coi như là
sắp tiêu
rồi, bách quá,
sắp tiêu rồi ha, mà được cứu ha.
Đường tơ kẻ tóc coi như là sắp tiêu rồi, nhìn chung sắp chết rồi mà được cứu
là,
cứu được
chí mí ha, chí mí. Nghĩa là còn chút xíu nữa là tiêu á, mà nhờ niệm Phật á là được cứu. thì nói phải dùng cái gì để niệm Phật?
Thầy nói dùng ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dùng trí ý niệm Phật. Trí ý niệm Phật là chỉ là cái phần hồn của mình. Trí ý niệm Phật. Vậy chỉ có cái niệm Phật là mới kịp kỳ, kịp cứu kịp kỳ. Lúc mà thiên cơ nó thay đổi là mới cứu kịp kỳ, chứ không phải là tiêu. Là thiên cơ nó chuyển mạnh lắm á, nên là chết nhiều lắm á. Mà chỉ có niệm Phật ta là mới cứu kịp kỳ, thấy không? Khi mà thiên tơ nó thay đổi và được cứu trong đường tơ kẻ tóc, trong cái cùng băng mà Nam Mô Di Đà Phật thì cũng có nói về sự biến đổi của càn khôn vũ trụ, nó phải có nghĩa là cả càn khôn vũ trụ biến đổi là mạnh lắm á, để giúp cho con người cái gì? Thiên cơ biến chuyển để giúp cho con người cái gì?
Giúp cho người thức tâm phải lo tu chứ. Biết nguồn cội, phải trở về với nguồn cội. Thầy có nói vậy.
Đúng rồi. Thức tâm lo tu, biết nguồn cội và trở về với nguồn cội. Rồi mà mình muốn được như vậy á, thì phải thầy có dặn thêm câu đằng sau là gì? Thầy có dặn thêm câu đằng sau là gì? Nói về sự thực hành á. Mình nói mình phải thực hành sao á? Mình phải thực hành cho nó tương đồng với cái sự hiểu của mình. Bây giờ mình nói đây là mình hiểu phải không? Nhưng mà mình đâu phải hiểu không là đủ đâu. Mình về mình phải thực hành cho nó tương đồng với cái sự hiểu của mình. Thì lúc đó mới hiểu được cái gì? Cái cuối cùng thầy nói cái luật gì? Cuối cùng là nó hiểu. Luật gì? Thầy đó có nói một cái luật trong này, cái đó là luật gì? Luật thiên cơ. Chúng ta hiểu luật thiên cơ nó rõ rồi. Thế là mình thực hành, bây giờ mình hiểu rồi, mình phải ráng thực hành cho nó tương đồng với cái sự hiểu của mình. Mình cố gắng thực hành nhiều không? Bây giờ mình nói niệm Phật, thì bây giờ mình phải về mình ráng, mình cố gắng mình niệm Phật. Hết cái giỡn chơi rồi. Bây giờ làm thiệt, không có làm chê làm giỡn nữa, bây giờ mình làm thiệt, làm đúng phương pháp đàng hoàng, không có làm mẫu nữa. Bây giờ hồi xưa có lý do chứ bây giờ hết có lý do rồi đó, ai cũng có sách hết trơn rồi, phải không? Người nào cũng có sách hết rồi, đâu có ai trong nhóm này đâu có ai chưa có sách đâu, phải không? Ai cũng có cuốn thực hành tự cứu hết rồi. Chuyển biến vô cùng, thực vô biên. Thì đó, trong cái hàng không vũ trụ này thì chuyển biến vô cùng, thực là vô biên. Nó không có biên giới, không có giới hạn. Cảm thông trời đất tự giao duyên. Là sao? Cảm thông trời đất tự giao duyên. Đây thầy muốn nói gì? Cảm thông trời đất tự giao duyên. Thì khi mà nó thiên cơ nó biến chuyển á, mà vô cùng như vậy á, mà mình hiểu được trời đất muốn cái gì á, thì mình tự cảm giao duyên, nghĩa là mình nói liền với trời đất, mình sống với trời đất, giao duyên á, dính liền với trời đất, mình hiểu được trời đất mình mới dính liền với trời đất. Thì lúc đó mình chỉ hướng về trời đất mình sống thôi. Trời ban tình đẹp, ta nên nhận. Trời ban cái gì mà kêu là tình đẹp? Trời ban cái gì mà kêu là tình đẹp? Mà mình nên nhận. Thế các bạn hiểu thì sao? Trời ban tình đẹp ta nên nhận.
Nhìn ông ngon mà.
Ngài.
Dạ. Thì theo em đó, em nghĩ trời ban tình đẹp ta nên nhận là tất nhiên trời đó đã sắp xếp, cũng như là nãy giờ là anh cũng đã cái phần giải cái chuyện mà chuyển biến vậy đó. Tất nhiên là có sự kích động phản động như động đất mưa bão này kia, thay đổi mùa màng thời sự rồi kinh tế đều thay đổi để cho mình thức tâm, đó là ông ba cái đó. Cho nên mình phải nên nhận đây là để chi. Thì vừa rồi cũng như là thầy có nói là những cái mà sự kích động phản động mà đến với ta là đó là một cái lao công miễn phí, thì mình thấy vậy. Thầy có nói là nó ăn hết cơm hết gạo cũng phải tốn tiền này kia cho nó để nó đến nó thử thách mình, mà mình là cái người xấu cho nên nó tới nó gọt nó đẻo cho mình tốt. Thì như vậy là bởi vì con mình không có thức tâm, không có lo tu mà lo tranh chấp hướng hạ không à, cho nên nó ban ra những cái chuyển biến như vậy để cho mình thức tâm, mà mình phải nên nhận cái đó để mình thức tâm mình lo tu. Còn nếu mà ông không ban những cái thứ đó mình không thức tâm đâu, mình khó mà thức giác trở quay về bên trong mình lo tu. Cho nên ông ban cái đó để mình thức tâm, mình nhận cái đó để mình hiểu được cái đó thì mình mới lo tu. Em xin hết.
Cảm ơn tiếng. Dạ thì ban trời ban thì thầy cho mình, ông trời ban cho mình những cái chuyển biến, nhưng mà cái đó để thể hiện cái tình đẹp chứ ông, của ông. Tình đẹp chỗ nào? Đẹp là muốn phần hồn mình thức tâm lo tu để mau trở về nguồn cội. Đó là cái tình trời đối với mình, cái tình nó rất là cao đẹp. Nhưng mà bây giờ làm sao để thực hiện mà để giúp cho chúng ta sớm thức tâm mà để trở về nguồn cội với cái tình đẹp đó, là bây giờ nói không nghe mà giờ nhiều quá là cũng không thức tỉnh. Bây giờ phải dùng những cái biện pháp mạnh, nhưng mà để thể hiện cái tình đẹp của ông thì chúng ta phải nhận biến, nhận, chấp nhận, học qua những cái sự chuyển biến của thiên cơ. Là cũng như kỳ rồi chúng ta là mới học có một chút chuyển biến, là hơi đổi mới một cái là làm cho cái bệnh Covid nó lan tràn khắp thế giới đó, cho tất cả thế giới đồng học đó. Thì bây giờ chúng ta phải thức tâm cái đó là một cái trong những cái mà ổng mới ra thôi, là để cho mình thức tâm mình quay về với chính mình. Ha, mình phải nên nhận cái đó, nhận cái bài học đó. Nhận bài học thì phải thức tâm, mới kêu là nhận bài học. Mà mình nhận bài học mà mình không thức tâm thì cũng như là mình không có nhận được cái gì. Ông muốn ban cho mình cái gì mà mình không có nhận được, mà ông muốn ban cho mình cái gì đó để cho mình thức tâm. Mà nếu mà mình không thức tâm á, là kể như mình không có nhận rồi. Mình chịu cái đó nhưng mà mình không có nhận, mình không có được cái gì hết. Còn bây giờ mình qua cái cơn thử thách, qua cái sự biến chuyển của ông á, mà mình thức tâm á, giờ là mình đã nhận được rồi. Nhận được món quà, món tình đẹp mà trời ban cho mình là tại mình thức tâm mới nhận. Còn nếu mà mình không có nhận thì kể như mình không có thức tâm, rồi tánh nào tật đó à. Trong cuộc sống không có cái gì thay đổi hết. Như là qua cái cơn đó hỏi chứ trong tâm tư của mình có gì thay đổi không? Trong cuộc sống hàng ngày của mình có cái gì mà thay đổi tốt hơn không? Mình phải đặt những câu hỏi đó chứ. Hay là cũng như xưa, thả rồi bây giờ hết dịch rồi, tôi sống cũng như thường, cũng như hồi xưa vậy thôi, thì đâu có thay đổi gì, đâu có nhận được cái gì đâu. Cái cho cái cơn dịch này biết bao nhiêu người khổ, biết bao nhiêu người chết, kinh tế khó khăn, rồi rút cuộc hỏi nhận được cái gì? Nó không có nhận được gì hết. Họ có gì thay đổi trong tâm tư không? Họ cuộc sống có gì thay đổi không? Không, vẫn sống như bình thường. Bây giờ ráng sống trở lại bình thường như xưa rồi tiêu rồi. Uổng công ổng ghê chưa. Mình phải biết tự đặt những câu hỏi đó nếu mình là người tu. Còn nếu mình không tu thì như người thường thôi. Mà mình nếu mà muốn sống trở lại bình thường như người thường thì mình cũng là người thường thôi, người không thức tâm thôi. Còn những người thức tâm qua những cái cơn này nó có thay đổi à. Có những người không tu mà người ta cũng thay đổi chứ không phải không có. Nhưng mà không biết con số nó ít nhiều, mình không biết chắc ít chứ không có nhiều. Nhưng mà có chứ mà không có. Mà có một số người tu vẫn sống bình thường á, cái đó là cũng có chứ không phải không có. Là không thức tâm. Nguyên khí vô cùng trợ pháp duyên, Có nghĩa là sao? Là ông trời ông ban mình á, ông ban cho mình. Ai muốn nói?
Dạ, em.
À, đi nói đi.
Dạ, cái câu nguyên khí vô cùng trợ pháp duyên. Thì em nghĩ ngay cái chỗ là cái nguyên khí của ông trời ông ban là vô cùng tận. Mà cái chủ đề hôm nay á, là chuyển biến. Cho nên khi mà mình đã thức tâm mình nhận được cái tình trời cao đẹp cho ban cho mình rồi, thì mình phải quay về trong, mình lo tu. Mà lo tu đây là cái nguyên khí vô cùng, tất nhiên là cái nguyên khí của càng hôn vũ trụ đã vô cùng tận, cũng cho mình. Thì bây giờ trợ pháp duyên đây là cho mình, bây giờ mình đã có cái pháp rồi, mình đã hiểu được rồi, cho nên mình phải dùng cái pháp luân thường chuyển. Đối với pháp vô vi là cái pháp luân thường chuyển, nó cũng là cái mật pháp. Thì mình dùng cái lá pháp luân thường chuyển mình mới chuyển biến được. Mà cái chuyển biến về cái đối với người tu mà bên trong mình nó nhiều cái chuyển biến đó. Cái thứ nhất đó là chuyển biến từ khi mà mình làm được đó, là từ thầy cũng có nói là từ, chẳng hạn như là mình làm pháp luân thường chuyển đó, từ mặn qua chai, hoặc là ví dụ đó, từ đó là khi mà ăn vô đó, nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc biến vô không. Rồi cái thứ hai nữa mình chuyển biến đó, là từ trược qua chuyển qua thanh, từ nặng nề qua nhẹ, là từ cái là khai triển từ hạ trung thượng của mình. Cái đó là cũng là cái chuyển biến vô cùng, mà nhờ cái nguyên khí này mà cùng mình cũng duyên may là cái pháp này, mình có cái pháp luân thường chuyển, cho nên mình mới vận dụng được cái nguyên khí đó để mình vô mình chuyển biến trong cái cơ thể mình đó, từ nặng đến nhẹ, từ trược đến thanh, từ u từ bệnh hoạn tới lành mạnh, rồi từ là mê muội tới sáng suốt. Thì cái trong cái bản thể của người tu nó nhiều cái để mà chuyển biến đó. Em xin nói.
Cảm ơn tiếng. Thì cái pháp duyên là mình có cái duyên với cái pháp, cho nên mình mới ngộ được cái pháp này, mà mình chấp nhận mình thực hành cái pháp này là mình đã có cái duyên với cái pháp. Mà bây giờ cái pháp mình á, cũng như tiếng nói là cái quan pháp luôn thường chuyển là nó quan trọng, mà muốn trợ cho cái pháp duyên này nó càng ngày nó càng pháp phát triển mạnh á, thì đã có cái nguyên khí vô cùng của ông trời. Thiên cơ biến chuyển vô cùng, nhưng mà nguyên khí của ông trời cũng vô cùng. Thành ra mình cũng vẫn còn, mặc dù thiên cơ biến chuyển, nhưng mà mình cũng có thể tiếp tục dùng cái nguyên khí của trời đất, nó cũng vô cùng, để nó hỗ trợ mình, hỗ trợ cho cái pháp duyên của mình đó, là mình hỗ trợ cái cuộc tu hành của mình nó càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Thì mình phải dùng nguyên khí nhiều hơn, mình phải hít thở nhiều hơn, pháp luân nhiều hơn, để cho mình mau sớm khai mở hơn. Thành ra cái nói tóm lại là cái sự chuyển biến của thiên cơ cũng vô cực, vô biên, vô cùng, vô biên. Nhưng mà ông trời cũng nhắc lại là cái nguyên khí để giúp đỡ mình đó cũng là vô cùng. Hai cái đều vô cùng hết. Một bên là dao động vô cùng, một bên là dẫn cứu độ vô cùng. Nên là nguyên khí vô cùng, lúc nào mình cần là có, cần là có. Không có bao giờ mình nói mình hít thở mà không có nguyên khí đâu. Lúc nào mình hít thở, nguyên khí cũng sẵn sàng, chờ sẵn để cho mình lên, mình tự sử dụng thôi, chứ đâu có cấm mình giờ phút nào đâu. Đâu có nói là giờ này không có được hít thở đâu. Giờ nào muốn hít thở cũng được. Mình ở thế gian thì cái cần cái bụng trống là hít thở được, ăn no thì phải ráng chờ 2-3 tiếng vậy thôi. Rồi tiếp tục. Hỏi: làm phước cứu trợ người lâm nạn có hữu ích gì không? Đáp: thưa, làm phước tức là đại diện trời chuyển luồng điển thiện lành tận nơi tận chốn cho người đau khổ, đem lại một luồng gió thoảng tình thương của Thượng Đế tận độ quần sanh trong cơn nguy biến. Ngược lại, lợi dụng tình thế ăn sáng và vụ lợi để hưởng thụ lại mang họa vào thân. Tội chỉ có tăng mà không giảm, phần hồn sẽ hoằn hoại, tai nạn sẽ xảy ra trong lúc sống như lúc chết. Kệ, si mê tiền bạc chẳng thêm lời, tạo khổ cho tâm khó nghỉ ngơi. Tình đẹp không còn thêm động loạn, giúp người được sống chẳng xa trời. Thì khi mà trong những cái cơn hoạn nạn thiên cơ, trong những cái cơn nguy biến á, mà mình biết làm phước, giúp đỡ những người đau khổ, là tức là mình làm phước, tức là mình đại diện trời đất chuyển luồng điển thiện lành tận nơi tận chốn cho người đau khổ trong cơn nguy biến ấy. Tại vì ông Thượng Đế ông làm ra cái cơn nguy biến, nhưng mà cái tình thương Thượng Đế tận độ quần sanh nó cũng có, chứ không phải là làm ra cái cơn nguy biến rồi không có tình thương. Lúc nãy thầy có nói là tình đẹp, trời ban tình đẹp đó, cái đó cũng là tình thương của Thượng Đế đó. Thành ra khi mà mình giúp đỡ trong cái cơn hoạn nạn, cũng có cho chuyển cho những người giúp đỡ những người đau khổ, là nó qua cái cơn bệnh kỳ rồi, cũng có nhiều người làm ăn không được, cũng đói khổ, nhưng mà những người có phương tiện cũng phát tâm cứu khổ, cũng đem giúp gạo giúp đồ cho những người đã sống. Cái đó là mình đang làm phước đó, đang thực hiện chuyển luồng điển thiển lành tận nơi tận chốn cho người đau khổ đó, là lúc mình làm phước. Còn nếu mà mình ngược lại, mình thấy lợi dụng tiền người ta đóng góp nhiều quá, mình lợi dụng, mình ăn sáng đi, mình ăn bớt đi, mình giữ lại bớt một phần để mình vụ lợi, mình hưởng thụ, mình xài cho nó đã, trong khi những người đó đói khổ thì kệ họ. Thì cái đó là mang quả, luật trời nó có, mang quả vào thân. Tội chỉ có tăng không giảm, phần hồn sẽ quằn quại, tai nạn sẽ xảy ra trong lúc sống như lúc chết, như là tai nạn nó sẽ tới với mình. Cái đó là mình được rước quả vào thân. Thành ra mình không có bao giờ mình dám đụng tới cái tiền mà làm phước. Si mê tiền bạc chẳng thêm lời, mình si mê, ham mê cái tiền bạc đâu có đem lợi lộc gì cho mình đâu. Tạo khổ cho tâm khó nghỉ ngơi, tạo cho mình cái phần hồn của mình càng khó khăn, tại vì hoạn nạn nó tới. Tình đẹp không còn thêm động loạn, thay vì thể hiện cái tình đẹp của trời ấy, là mình lại gieo trong cái tâm mình cái sự động loạn, giúp người được sống chẳng xa trời. Mình giúp người đau khổ được sống qua cơn hoạn nạn thì mình càng ngày càng gần trời hơn, không có xa tình trời. Câu hỏi số 2 hỏi: ôm nghiệp quên mình thì sẽ ra sao? Đáp: thưa, ôm nghiệp tức là lo cho người khác ngoài khả năng của chính mình, không lo tu sửa và tự tạo thêm sự bận rộn không cần thiết. Ngược lại, lo tu thiền và thành tâm phục vụ người đau khổ lại được phước, học được từ bi và thực hiện từ bi. Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình và giúp đỡ người khác. Cuộc sống rất có ý nghĩa, nằm trong vòng trật tự phát triển từ đời lẫn đạo. Kẻ cứu mình giúp họ mới an vui, thanh trực phân minh rõ đạo mùi. Xây dựng chân hồn tu tự tiến, kiếp người ngắn gọn được rèn trui. Cái người mà ôm nghiệp là cái người là tức là lo cho người khác ngoài khả năng của chính mình. Đó, cái chuyện mà mình không có làm được mà mình cũng lo, cho nên là khi mình ôm nghiệp làm cho mình bận rộn, là cái nghiệp nó tới, nó khảo đảo mình, để cái đó nó ngoài khả năng của mình mà mình làm không được, mà mình lo là mình ôm nghiệp. Không lo tu sửa và tạo thêm sự bận rộn không cần thiết. Thầy lúc nào thầy cũng nhắc là không có nên tạo thêm cái sự bận rộn không cần thiết. Khi mà bận rộn á, thì phần hồn không có được nhàn hạ thảnh thơi. Không có được nhàn hạ thảnh thơi thì cái luồng điển nó không có thanh nhẹ, và nó không được thăng hoa như mình muốn. Ngược lại, người tu thiền và thanh tâm phục vụ người đau khổ là được phước. Mình phải vừa lo tu, mình do vừa thành tâm phục vụ người đau khổ, chứ không phải là lo làm phước không, không có tu cũng không được. Phải lo hai cái, phước huệ song tu. nên lo cho cái sự sáng suốt của mình là huệ đó, lo làm phước để giúp đỡ những người khác. Cái người mà biết lo hai thứ á, là đi xe hai bánh á, lo tu thiền và thành tâm phục vụ người đau khổ lại được phước, học được từ bi làm phước là cái phước ở đời á, mình được có cũng là ghi sổ, nhưng mà mình được cái quan trọng cho phần hồn á là học được từ bi và thực hiện từ bi, cái đó là nói về phần hồn. Còn cái giúp người đau khổ lại được phước á, thì làm phước được hưởng phước á, là cái đó là chuyện cho cái thế gian. Còn cái quan trọng của phần hồn á là học được từ bi và thực hiện từ bi, cái đó là mục đích của mình mà muốn đi về với Phật là mới biết học từ bi và thực hiện từ bi, tu thiền lập lại trật tự cho chính mình và giúp đỡ người khác, cuộc sống rất có ý nghĩa. Mình tu thiền, mình lập lại trật tự cho chính mình và cùng lúc mình làm phước giúp đỡ những người khác. Cuộc sống rất có ý nghĩa, nằm trong vòng trật tự phát triển từ đời lãnh đạo, là hai mặt mình đều phát triển hết. Cứu mình giúp họ mới an vui, mình cứu cái phần hồn của mình và mình giúp đỡ những người khác là mình đem lại cái sự an vui cho mình. Thanh trượt phân minh rõ đạo mùi, mình hiểu được, phân được ra cái nào trượt, cái nào thanh, mình biết rõ cái mùi đạo nó nằm ở đâu. Xây dựng chân hồn, tu tự tiến, rốt cuộc là mình làm những cái chuyện đó để xây dựng cho cái chân hồn của mình, phần hồn thanh nhẹ của mình, tự tiến để cho cái phần hồn mình nó tu. Kiếp người ngắn gọn được rèn trôi, nói tới kiếp người là nói tới cái xác ngắn gọn được rèn trôi, ở đây cũng nói tới hồn và xác. Kiếp người ngắn gọn là cái xác này nó chỉ có một thời gian ngắn thôi, nhưng mà phần hồn của mình được rèn trôi. Câu số 3 hỏi làm sao mới gọi là tà. Thứ là làm những điều không cần thiết cho bản thân và quần chúng gọi là tà, như nhậu nhẹt và dâm dục, tự hại mà không hay, tưởng lầm là đã đạt thành, tu thì không thực hành pháp môn đứng đắn, bày ra những chuyện cúng bái, tự gạt mình và gạt người khác, tâm linh không phát triển và không thoát khỏi ngục tù tâm linh, kẻ quyến luyến mê tin tự gạt mình. Tại sao tạo sai động loạn chẳng giác minh, duy trì chậm tiến không giờ dứt, không minh nội tại uổng công trình. Ở đây thầy muốn nói gì vậy? Tà, mình nói tà mà nhiều khi mình không biết tà là gì, mà chính mình tà mình không hay. Tà là làm những chuyện không cần thiết cho bản thân và quần chúng gọi là tà, không có chánh, không có đúng, không có chánh thì gọi là tà, là những chuyện không cần thiết, như nhậu nhẹt và dâm dục và tự hại mà không hay, làm những cái chuyện mà đưa cái phần hồn mình đi xuống, nó chỉ phục vụ cho cái sự đòi hỏi của thể xác. Nhậu nhẹt, dâm dục là tất cả là cho thể xác không à, tưởng lầm là đã đạt thành, tu thì không thực hành pháp môn đứng đắn, à không có làm đúng cái pháp đã dạy vậy mà mình không có làm đúng pháp, không có thực hành pháp môn đứng đắn, bày ra những cái chuyện cúng bái, à bày ra những cái chuyện mê tín cúng bái cầu xin, tự gạt mình và gạt người khác, tâm linh không phát triển và không thoát khỏi ngục tù tâm linh. Tâm linh nó không có phát triển thì nó cũng bị nhốt hoài trong cái sự tâm tối, ngục tù tâm tối. Quyến luyến mê tín tự gạt mình, quyến luyến là mê những cái thế phong tục tập quán, những cái thói quen xưa, mê cái đó, tin cái đó, nhưng mà cái đó là tự gạt mình. Tại sao tạo sai tạo động chẳng giác minh, tạo những cái chuyện sai lầm, mình làm những cái chuyện sai lầm tạo cho mình bận rộn thêm, động thêm, không có hiểu mà không có sáng suốt, duy trì chậm tiến không giờ dứt, thì cái đó là cái sự chậm tiến, cái chuyện ở bên ngoài bày ra cúng kiến là cái chuyện duy trì cái sự chậm tiến không giờ dứt, không minh nội tại uổng công trình, là mình không có hiểu được cái bên trong của mình á, là uổng cái công trình tu học của mình. Thành ra đây thầy cũng nhắc lại là mình tu là phải trở về hiểu lấy chính mình, hiểu lại cái sự cấu trúc bên trong mình như thế nào và dân chúng ở bên trong mình đã đi tới đâu rồi. Câu số 4 hỏi siêu giác là gì, Thế sự siêu giác là thật sự tự hiểu trong thanh tịnh, vượt qua cơn khảo đảo của tình đời đen bạc. Cơ duyên thực chất tự quy hàng, tự tiến khai minh, tự chuyển sang chung lối một đường ta tu tiến, cảm thông trời Phật, tự thân hành. Siêu giác à, siêu giác là nói tới mấy ông Phật. Thật sự tự hiểu trong thanh tịnh là phải thanh tịnh mới là có được cái sự siêu giác. Còn mình chưa có đạt tới thanh tịnh của ông Phật đó, thì Phật là thanh tịnh mà mình chưa có đạt được thanh tịnh thì mình chưa có gọi là siêu giác. Ông Phật ông tự hiểu thôi, tại ông thanh tịnh thì tự nhiên ông hiểu hết, như mình siêu giác không ai cắt nghĩa hết mà ông hiểu hết. Ông đã vượt qua cơn khảo đảo của tình đời đen bạc, ông hiểu hết rồi. Cái chuyện đời, tình đời nó đen bạc là nó như vậy, cái luật nó như vậy mà ông hiểu hết rồi, không có gì mà động loạn hết. Cơ duyên thực chất tự quy hàng. Khi mà mình đạt tới cái sự siêu giác đó là cái cơ duyên mà mình trở về với cái thực chất của phần hồn á. Thực chất của phần hồn á là cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Thì nó thanh tịnh và sáng suốt thì tự nó hiểu hết. Đạt tới cái sự siêu giác là ông có cái cơ duyên mà trở về với cái thực chất á, tự quy hàng, tự mình trở về trong cái hàng ngũ đó. Mình trở về trong cái hàng ngũ trật tự đó, mình quy trở về với cái thực chất của mình. Mình trở về với cái thực chất của mình đó thì mình được sáng suốt thanh nhẹ. Tự tiến khai minh, tự chuyển sang. Lúc đó mình tự tiến, mình tự khai sáng mình tự mình chuyển sang những cái giới sáng suốt và thanh nhẹ hơn. Bước từ cái giới nhẹ này qua cái giới nhẹ khác, từ cái không này đi tới cái không khác. Chung lối một đường ta tu tiến, cảm thông trời Phật, tự thân hành. Thì mình đi một con đường một để mình tiến lên, mình hiểu trời hiểu Phật, giúp cho cái thân này nó tiến lên nữa. Thân là tự mình, giúp cho mình tiến hơn nữa là tự thân hành. Hỏi tại sao cảm thấy không có lối thoát? Đáp: thưa, cảm thấy không có lối thoát là không có cách gì rời khỏi lĩnh vực tâm tư của chính mình, tức là chưa thoát khỏi trần tục và vẫn giữ sự ham muốn từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Kệ thân tâm dính líu chẳng buông trôi, cảm thấy khó khăn đi đứng ngồi, chưa dứt tình đời tâm vẫn nhớ, phần hồn chưa tiến vẫn lôi thôi. Cảm thấy không có lối thoát là không có cách gì rời khỏi lĩnh vực và tâm tư của chính mình, tức là chưa thoát khỏi trần tục và giữ sự ham muốn từ việc nhỏ đây cho đến việc lớn. Như là mình, phần hồn nó vẫn còn bị giam hãm trong cái sự ham muốn tạm bỡ của đời này, như là của cái thể xác này, trần tục. Mình không có thoát khỏi, mình vẫn còn nó bị nó lôi cuốn, mình không có trở về với phần hồn của mình được, là mình không có lối thoát. Thân tâm dính líu chẳng buông trôi, mình dính líu với cái sự đòi hỏi của cái thể xác này. Cảm thấy khó khăn đi đứng ngồi, thấy lúc nào cũng nặng nề. Chưa dứt tình đời tâm vẫn nhớ, như là nó bị lôi cuốn bởi cái tình đời, sống với cái xác thân này bị cái tình đời nó lôi cuốn, mình cứ nhớ nó hoài, mình lưu luyến nó hoài. Phần hồn chưa tiến vẫn lôi thôi ha, mình không có dứt khoát với cái tình đời của cái thể xác này á, thì cái phần hồn của mình á không có tiến được, lúc nào nó cũng lôi thôi. Câu số 6. Hỏi đường xa xứ lạ nơi nào? Đáp: thưa, đường xa xứ lạ là mặt đất, tức là đường xa xứ lạ của phần hồn. Lúc nào cũng gặp chuyện rắc rối vì sự sống còn. Kể đến đây mỗi lúc mỗi bàng hoàng, tranh chấp si mê lại khó khăn. Ăn ở không yên vì cảnh động, xác thân cực nhọc khổ tâm mà. Đường xa xứ lạ là nơi nào? Thì ở đây thầy cắt nghĩa rõ ràng là cái xứ lạ là cái ở thế gian này là cái xứ lạ chứ không phải xứ của mình. Mà mình xuống đây mình sống quen rồi đó, mình lại mê, mình không muốn rời. Mà thiệt ra nó là cái xứ lạ của mình, không phải cái xứ quen thuộc của mình. Xứ quen thuộc của mình là thiên quốc. ở bên trên, ở cõi trời, ở nguồn cội của mình đó mới là cái xứ của mình. Còn ở đây là xứ lạ, mình xuống đây tạm để phần hồn học hỏi và ra đi thôi. Mà mình xuống đây mình bị mê, mình mê cái cõi tạm này, mình tưởng là cái chỗ mình ở vĩnh viễn ở đây, thành ra mình tham sống sợ chết, mình không muốn đi. Lúc xuống không muốn xuống, mà giờ ở quen rồi muốn đi, lúc tới giờ đi không muốn đi, muốn ở lại, không biết làm gì. Tức là đường xa xứ lạ của phần hồn. Đối với phần hồn á, ở đây là đường xa xứ lạ, không có phải là cái chỗ quen thuộc của mình, không phải là cái chỗ gốc của mình. Lúc nào cũng gặp chuyện rắc rối vì sự sống còn. Xuống đây thì trong cái cõi này, nội cái lo cái sanh nhai không, cái sự sống còn không á, là cũng khó khăn rồi. Bệnh hoạn rồi, ăn uống rồi, không đủ rồi. Cái sự sống của mình không duy trì cho cái cuộc sống cho tới chết đó, nó cũng khó khăn lắm chứ không có đơn giản. Đến đây mỗi lúc mỗi bàng hoàng, lúc nào cái tâm nó cũng yên, bàng hoàng, không biết nghĩ sao. Tranh chấp si mê lại khó khăn, rồi nó lọt vô cái đồng tranh chấp si mê, lôi cuốn trong cái dòng tranh chấp si mê. Vì lúc nào nó cũng đem lại cái sự khó khăn cho phần hồn. Ăn ở không yên vì cảnh động. Thì khi mà ăn ở không yên là cái phần hồn nó đâu có yên, là vì cái cảnh động. Xác thân cực nhọc khổ tâm bàn. Thì cái phần hồn nó không yên, mà cái tâm nó thì phải cực, nó phải lo đi kiếm ăn, nó cũng cực nhọc lắm. Tâm khổ tâm bàn. Câu số 7 hỏi: tình ở đâu mà có? Thưa, tình do tâm linh phát triển đến đâu sẽ có đến đó. Càng ngày càng mở rộng đường tu mới gọi là tình chân thật. Trong thực hành thì mới diễn tả rõ rệt. Kệ cơ duyên sẵn, cơ duyên sẵn có, chẳng lo phiền, quý tưởng khai minh, tình quyến luyến. Luyện đạo phân minh đường trí tuệ, thành tâm phục vụ rất là yên. Tình ở đâu mà có? Thưa, tình là do tâm linh phát triển đến đâu sẽ có đến đó. À, khi mà nói tâm linh phát triển là cái phần hồn của mình phát triển. Khi mà phần hồn của mình nó phát triển càng ngày thanh nhẹ, thì cái tình thương ở trong này nó sẽ càng ngày càng dồi dào hơn. Càng ngày càng mở rộng đường tu mới gọi là tình chân thật. Cái tình chân thật là không phải là cái tình yêu lợi dụng, hay là cái tình yêu mà đòi hỏi có qua có lại. Tình là chân thật là chỉ có ban bố mà không có đòi hỏi cái gì hết. Lúc nào bất cứ không có phân biệt trong cái tinh thần bình đẳng ban bố cho tất cả mọi người, chứ không phải là cho một người. Mà lúc nào cũng chân thật, không có đòi hỏi gì trở lại, lúc nào cũng muốn chỉ ban ra thôi. Trong thực hành thì mới diễn đạt, diễn tả rõ rệt. Vì cái đó cái phần hồn mà nó càng tiến lên thanh nhẹ, nó khai triển á, thì lúc đó nó mới khai triển được cái tâm từ bi, và nó cái tình thương nó càng ngày càng mở rộng. Cơ duyên sẵn có, chẳng lo phiền, quý tưởng khai minh, tình quyến luyến. Luyện đạo phân minh đường trí tuệ, thành tâm phục vụ rất là yên. Cái tình mà khi mà khai triển là chỉ có biết phục vụ và giúp đỡ những người khác thôi. Cái đó là cái tình chân thật. Rồi để bây giờ nói cho các bạn sửa soạn để tuần sau mình đọc lại cái cuốn Thiền Thực Hành á. Thì bây giờ cái phần dễ nhất là các bạn đọc tới chương 1, chương 2 đi ha. Tới trang 63 đó. Thì coi cái đó, trong những cái đó có cái phần nào mà các bạn chưa rõ hoặc là muốn đào sâu thêm á, thì trong tuần tới chúng ta sẽ gom cái phần này. Cái phần này nó cũng dễ thôi, tại vì nó dành cho mấy người cái căn bản với là mấy người mới tu, thành ra nó chỉ ngắn gọn thôi. Các bạn chỉ cần đọc tới trang 63 thôi. Bạn nào chưa có sách thì nhớ cho tôi biết, còn một vài cuốn thì tôi sẽ gửi cho. Tuần sau cuối giờ mình sẽ ôn lại chút xíu. Các bạn đặt câu hỏi luôn. Rồi xin kính chào các bạn. Tuần sau mình gặp lại ha.
Vâng, chào anh Bảo ạ. Chào các bạn.
Chào anh Bảo.
Chào các bạn.